vừa bước vào tuổi 20, James được ông ngoại giao chân nhân viên bán hàng cho xưởng sản xuất đàn dương cầm của gia đình. Xưởng nằm ở thành phố San Luis, nhưng khách hàng của họ trải khắp tiểu bang. Họ thường phải giao đàn tới tận nhà khách trên những chiếc xe tải nhỏ. James còn nhớ mỗi lần quảng cáo của họ xuất hiện trên những tờ báo phát hành tại một vùng trồng bông vải ở Nam Missouri, thì y như rằng văn phòng của họ lại nhận được những tấm bưu thiếp của một bà lão nào đó nói muốn mua đàn cho cháu gái.
Ông ngoại xem này, chúng ta lại nhận được bưu thiếp của bà lão ấy.
Vẫn bà lão ấy à?
Vẫn bà lão ấy ạ.
Bà lão vẫn đòi mua đàn cho cháu gái à?
Vâng, cháu thậm chí đã nhớ nằm lòng luôn từ mẫu bưu thiếp quen thuộc, nét chữ của bà lão cho tới nội dung. Bao giờ cũng có ít nhất một dòng chữ như thế này. Làm ơn chở tới chỗ chúng tôi một cây đàn. Tôi sẽ bán trứng gà để trả dần tiền mua đàn, mỗi tháng 10 đô la. Có điều theo thời gian thì những tấm bưu thiếp gửi tới càng được viết dài hơn, lời lẽ khẩn khoản hơn. Thật lòng thì đôi lúc khi nhận được tấm bưu thiếp quen thuộc của bà lão, cháu cũng cảm thấy có điều gì đó ấy nấy lắm ông à?
Ông cũng vậy. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể bán một chiếc đàn dương cầm mới giá 500-600 đô la chỉ để nhận lại 10 đô la mỗi tháng?
Vì vậy tốt hơn cả là cho những tấm bưu thiếp ấy vào sọt rác. Không trả lời.
Chúng ta đã làm như thế lâu nay rồi, nhưng bà lão vẫn cứ gửi.
Biết làm thế nào được?
Nhân một lần đi giao đàn cho một chủ trang trại ở gần địa chỉ của bà lão, James tò mò ghé thăm bà lão. Đúng như anh hình dung, bà lão rất nghèo. Bà cùng đứa cháu gái chui rút trong một căn lều của những người nông dân trồng bông vải thường ở. Mái nhà thủng lỗ chỗ. Trong một góc căn lều, bà lão quay một cái chuồng gà. Đứa cháu gái của bà lão trạc 10 tuổi, đi chân đất. Bộ váy áo của nó có lẽ may từ thứ vải thô mà người ta dùng làm bao đựng bột mì. Trong suốt thời gian James trao đổi với bà cụ về chuyện chiếc đàn, con bé cứ đưa mắt nhìn James chăm chú, ánh mắt vừa khẩn khoản vừa đầy hy vọng.
Chào cụ, cháu là nhân viên của xưởng sản xuất đàn ạ.
Anh có nhận được những tấm bưu thiếp của tôi không?
Cháu có nhận được thưa cụ.
Vậy mà tôi cứ sợ những tấm bưu thiếp ấy bị thất lạc, vì không thấy ai trả lời gì cả. Như vậy là anh có nhận được đầy đủ cả phải không?
Vâng thưa cụ.
Anh sẽ cho người chở đàn đến chỗ tôi chứ?
Thưa cụ, vấn đề là...
Tôi sẽ trả đủ, mỗi tháng 10 đô la, tôi sẽ trả đủ từng xu một.
Cụ ạ, à, chúng cháu không thể bán một cây đàn mà phải chờ một thời gian lâu đến thế mới lấy đủ tiền. Xưởng đàn của gia đình cháu không có nhiều vốn.
Tôi sẽ trả đủ từng xu một, anh đừng lo, chỉ xin anh cho chở cây đàn đến.
Bà cháu sẽ trả tiền cho chú mà, bà cháu đã hứa rồi.
Chú James đã hết lời giải thích, dường như bà lão vẫn không chịu hiểu. Bà vẫn không ngừng gửi bưu thiếp. Mấy năm liền, tháng nào James và ông ngoại anh cũng nhận được một cái, lời lẽ vẫn như cũ. Rồi ông ngoại James qua đời, anh trở thành ông chủ xưởng đàn. Bưu thiếp của bà lão vẫn được gửi tới đều đặn. Cho đến một ngày, James bỗng quyết định cho nhân viên gửi tới cho bà lão một chiếc dương cầm còn mới. Anh tự an ủi, coi như vứt tiền qua cửa sổ để đổi lấy sự yên ổn cho tâm hồn. Thế nhưng, trong sự ngạc nhiên của anh, tháng nào bà lão cũng gửi 10 đô la trả nợ. Những tờ tiền lẻ nhàu nát được cột cẩn thận vào một tấm bưu thiếp trong phong bì. Tổng cộng anh nhận được 52 phong bì như vậy. 20 năm sau, trong một lần đến trọ tại một khách sạn ở Memphis, anh ghé vào quầy rượu và nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp đang chơi trên một chiếc đàn dương cầm đặt ở góc phòng. Cũng là dân đàn nên James nhận ra ngay tài nghệ điêu luyện của cô gái. anh liền ngồi vào chiếc bàn gần chỗ cô để nghe. Bản nhạc chấm dứt, cô gái nhìn anh. Sau một thoáng lưỡng lự, cô mạnh dạn bước tới chỗ anh.
Xin lỗi ông, nếu tôi không lầm, ông là người đã bán cho bà tôi một cây đàn.
Cô là cháu gái của bà cụ ấy ư?
Vâng, thưa ông.
Cô bé đi chân đất, mặc váy may bằng vải bao bột mì trong căn lều nhỏ có chuồng gà, là cô bây giờ đó sao?
Vâng, thưa ông, tên tôi là Alice.
Cô đàn rất hay, xin chúc mừng tài năng và sự thành đạt của cô.
Cảm ơn ông.
Làm thế nào? Xin lỗi cô, tôi muốn hỏi, cô học đàn ở đâu, như thế nào?
Sau khi có được cây đàn, mỗi ngày bà tôi dẫn tôi lội bộ 3-4 cây số tới nhà thờ để được học đàn không mất tiền. Ở nhà tôi nghe radio và mò mẫm đánh theo. Dần dần tôi chơi đàn trong nhà thờ, ở trường, rồi trở thành sinh viên nhạc viện. Bây giờ thì tôi đã lập gia đình, và chiếc đàn lớn này là của chồng tôi mua cho tôi.
Bà của cô vẫn còn sống chứ?
Không, bà tôi đã mất mấy năm nay rồi.
Cô có một người bà rất tuyệt vời, cô Elita.
Vâng, bà tôi rất thương tôi. Ông biết không, thật vui mừng là tôi đã gặp được ông hôm nay. Từ nhiều năm rồi, cả hai bà cháu tôi chỉ mong có dịp gặp ông để cảm ơn. Ông thật tốt khi đã bán chịu cây đàn cho bà cháu tôi. Chính nhờ cây đàn của ông mà tôi đã có thể học đàn và có được chút ít thành công như ngày hôm nay.
Không, cô Elita, tất cả là từ bà của cô. Chính sự táo bạo và kiên quyết của bà cô đòi mua cho được một chiếc dương cầm đã khiến tôi cuối cùng phải nhượng bộ. Chính từ tình thương cháu đã đem lại sức mạnh cho bà cụ, và sự thành đạt của một cô bé nghèo như cô hôm nay là nhờ vào sự kiên trì cần mẫn của bà cô đã bán từng quả trứng gà để xây đắp con đường vào tương lai cho cháu. Cô có một người bà tuyệt lắm. Cô Alice, bản thân tôi, ngược lại, phải cảm ơn hai bà cháu cô vì đã giúp tôi hiểu một cách sâu sắc rằng, khi người ta quyết tâm thực hiện một điều gì đó, người ta sẽ đạt được.
Xin cảm ơn ông.